Độc Tôn Tam Giới, chương 1613, Hoàn Gia Tập Hợp, góc truyện audio.com, nhưng muốn luận tiềm lực luận biến số chân đan vương này tuyệt đối hơn xa Phiền thiếu chủ. Đương nhiên, trong lòng người thất bại cũng không có mấy người sẽ đi lưu ý. Hiện tại mọi người chỉ hiếu kỳ một vấn đề, là chân đan vương sẽ tiếp tục khiêu chiến sao? Theo quy tắc, mỗi một thiên tài của thiếu chủ bảng đều có 3 cơ hội khiêu chiến. Hiện tại Giang Trần mới dùng một lần, đánh bại người xếp hạng thứ 17 Dương Thăng, liền ý nghĩa tiếp theo hắn còn có cơ hội khiêu chiến. Hơn nữa, cơ hội khiêu chiến kế tiếp hắn còn có thể vượt qua 6 tên. Phải biết hiện tại Giang Trần đã thay thế Dương Thăng, trở thành người thứ 17 trong thiếu chủ bảng. Nếu như lại vượt qua 6 thứ tự, cái kia chính là khiêu chiến thiên tài thứ 11. Thứ 11 kia là tồn tại mạnh nhất sau 10 vị trí đầu. Thậm chí có thể nói, người xếp hạng thứ 11 tuyệt đối có tư cách khiêu chiến 10 vị trí đầu. Dưới 10 vị trí đầu, người thứ 11 là then chốt nhất. Trần Đan Vương, sẽ tiếp tục khiêu chiến sao? Người thứ 11 cái ý nghĩa kia tuyệt đối là phi phàm. Nếu như hắn có thực lực khiêu chiến người thứ 11 vậy liền có thực lực giết vào 10 vị trí đầu. Trần Đan Vương có cái gì là không thể phát sinh ở trên người Trần Đan Vương, coi như hắn khiêu chiến người thứ nhất ta cũng cảm thấy tất cả đều có thể. Ha ha, thật chờ mong tình cảnh này a. Nếu như Trần Đan Vương khiêu chiến đầu bảng, sẽ kinh người cỡ nào? Ba bảng số 1 từ tầng thấp nhất quật khởi, đây tuyệt đối là giai thoại chưa từng có của Lưu Ly Vương Thành. Đầu bảng, cái này độ khó cũng quá lớn. Ta nghe nói nửa khu trước của thiếu chủ bảng, mỗi lên một vị trí, độ khó đều rất lớn. Chúng ta vẫn là trước xem một chút Trần Đan Vương có tiếp tục khiêu chiến không, hoặc là nhìn hắn sẽ khiêu chiến ai. Ta đoán khẳng định là người thứ 11 Trần Đan Vương là tuyệt đối sẽ không từ bỏ cơ hội khiêu chiến này. Không thể không nói, hiện tại nhất cử nhất động của Giang Trần, đều rất được quan tâm, đều sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Đặc biệt là ở trường hợp hiện tại này, mọi người đối với hắn đều tràn ngập chờ mong. Hiện tại, toàn bộ xếp hạng chiến của thiếu chủ bảng, chỉ còn lại con hắc mã là hắn. Người khiêu chiến mấy khu khác muốn tiếp tục tiến bộ, hy vọng hầu như là rất xa vời. Mà khiêu chiến phát sinh ở mấy khu dưới, vậy thì không thể nói là hắc mã. Bản thân không tới hàng đầu của thiếu chủ bảng, thì tính hắc mã thế nào a? Vì lẽ đó, Trần Đan Vương là con ngựa ô cuối cùng, cũng là con ngựa ô mà mọi người quan tâm nhất. Bao nhiêu người hy vọng hắn đi đến cùng, trực tiếp giết tới đầu bảng. Bất quá, người có lý trí đều biết coi như trước đó Trần Đan Vương chiến đấu phong quang vô hạn, thậm chí còn có một ít ưu thế áp đảo. Nhưng mà đến phía sau, cho dù thứ tự chỉ tăng lên một vị, người gặp phải, đều có khả năng là thiên tài so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Từng đôi mắt nhìn chăm chú Giang Trần, lập tức liền phải đối mặt hai lựa chọn, là lựa chọn đình chỉ, hay là tiếp tục khiêu chiến. Rất nhanh, Giang Trần liền đưa ra đáp án, hắn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Xếp hạng thứ 17, vẫn chưa thể thỏa mãn khẩu vị của Giang Trần. Tiếp tục khiêu chiến người thứ 11, tin tức này từ trong miệng Giang Trần nói ra, nhất thời. Góc truyện audio.com, nhắc lên một trận cuồng chiều ở Lưu Ly Vương Thành, dĩ nhiên tiếp tục khiêu chiến, hơn nữa còn khiêu chiến người thứ 11 này đã lợi dụng quyền khiêu chiến của hắn tới cao nhất. Lần thứ 2 khiêu chiến, nhiều lắm chỉ có thể vượt 6 thứ tự, hắn liền lợi dụng triệt để. Trong lúc nhất thời, ngay cả bảy đại đế cũng không khỏi ngạc nhiên. Thậm chí có chút thế lực ngầm bàn luận, cảm thấy Trần Đan Vương này có chút tự tin bành trướng. Một đường thắng liên tiếp cũng không tính là gì. Ai cũng biết luận bàn đỉnh cấp chân chính, đấu võ cuối cùng nhất của võ tháp hội kỳ thực chính là 10 hoặc là 11-12 người kia. Nếu như lại chính xác một chút chính là sân khấu của 6-7 thiên tài cao cấp nhất. Ngoại trừ những thiên tài đỉnh cấp này ra, những người khác của thiếu chủ bảng, đều là lá xanh làm nền mà thôi. Bởi vì, dính đến truyền thừa y bát của bảy đại đế, dưới trướng mỗi một đại đế, đứng đầu nhất vĩnh viễn chỉ có một. Dù cho có mấy cái cuối cùng cũng sẽ dùng thủ đoạn nuôi ưng. Pháp tắc truyền thừa của ưng phi thường tàn khốc, một tổ ưng, vĩnh viễn chỉ có thể có một con hung mãnh nhất tiếp tục sinh tồn. Mà mỗi một mạch đại đế, đều sẽ thu mấy đệ tử chân truyền. Thế nhưng chân chính có ưu thế áp đảo, mỗi một mạch chỉ là một cái. Mà 6-7 người này, mới thật sự là nhân vật chính. Thực lực của bọn họ cũng vượt xa những người khác, vượt xa các thiếu chủ khác. Tuy rằng Trần Đan Vương một đường chiến tích sặc sỡ, nhưng muốn khiêu chiến những người này, ngoại trừ phái lạc quan, mọi người đều cảm thấy không có bất kỳ khả năng. Sau khi biết mình bị Giang Trần khiêu chiến, thiên tài xếp hạng thứ 11 kia cũng giận dữ mà cười. Người này chính là thiên tài số 2 dưới trướng Thương Hải Đại Đế. Đồng thời hắn còn có một tầng thân phận khác chính là ca ca của Trang Tiệp, ca ca cùng một mẹ Trang Mẫn. Trước đây Trang Tiệp bị Giang Trần đào thải, trong lòng Trang Mẫn liền tích một bụng hỏa khí. Tuy Trang Mẫn cũng biết xác thực là đệ đệ mình tài nghệ không bằng người. Nhưng mà đệ đệ mình là bị chân đan vương ngông cuồng tự đại kia đào thải. Kết cục đào thải cuối cùng làm cho Trang Tiệp ngay cả cơ hội ghi tên vào thiếu chủ bảng cũng không có. Dưới tình huống này, Trang Mẫn không nhớ kỹ chân đan vương mới là lạ. Giờ khắc này thấy đối phương lấy thân phận vị trí thứ 17 trực tiếp khiêu chiến hắn xếp hạng thứ 11. Điều này làm cho Trang Mẫn cũng âm thầm lắc đầu. Chân đan vương này, chẳng lẽ thật sự có ba đầu sáu tay sao? Đào thải Trang Tiệp bây giờ lại tới mạo phạm ta. Trang Mẫn rất tức giận. Trang Mẫn hắn cảm thấy, mình là thiên tài hoàn toàn có tư cách xung kích 10 vị trí đầu. Mặc dù bị phân phối đến vị trí thứ 11 đó là bởi vì nhân tố khắp mọi mặt. Hắn tuyệt không tin thực lực của mình kém 10 thiên tài đỉnh cấp phía trước. Bây giờ kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Ta, lần này ngươi nhất định phải thay ta giáo huấn tên khốn kiếp kia, tuy ta thua hắn, nhưng ta luôn cảm thấy hắn có chút không đúng. Một gia hỏa thiên thánh cảnh, làm sao có thể đánh bại ta? Hắn nuốt trường thủy trụ, ta vẫn cảm thấy hắn là dối trá. Ngữ khí của Trang Tiệp có chút hung tợn. Sau khi bị đào thải ra khỏi cục, Trang Tiệp vẫn luôn rất khó chịu, để cho quyền lên tiếng của hắn ở Thương Hải Đại Đế nhất mạch cũng giảm xuống. May mà, góc chuyện audio.com, mình còn có một ca ca càng lợi hại hơn, là đệ nhị thiên tài dưới trướng Thương Hải Đại Đế. Có ca ca bảo hộ, Trang Tiệp còn không đến mức hoàn toàn thất thế. Bây giờ nhìn thấy chân đan vương dĩ nhiên khiêu chiến đến trên đầu ca ca, Trang Tiệp nhất thời cảm thấy cơ hội báo thù tới. Cách chương.